Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh tổng hợp chiều thứ tư ngày 21 tháng 2 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh thăm và làm việc tại huyện Như Thanh, đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghệ thuật trình diễn dân gian, múa đèn xếp chữ và hát chèo chài cổ. Doanh nghiệp tăng tốc sản xuất đáp ứng đơn hàng đầu năm. Phần tin lịch sử quốc tế, Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết về ngừng bắn tại Gaza. Houthi tuyên bố tấn công một tàu thương mại Israel. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 21 tháng 2, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có chuyến thăm và làm việc tại huyện Như Thanh, kiểm tra tình hình, kết quả sau hơn 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và một số nội dung quan trọng khác. Tham gia đoàn công tác có Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số ngành cấp tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trước khi làm việc với lãnh đạo huyện Như Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa tình hình thi công dự án tuyến đường Vạn Thiện Bến En. Tuyến đường có chiều dài hơn 12 km, đi qua địa bàn hai huyện là Nông Cống và Như Thanh, với tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng. Được khởi công từ tháng 8 năm 2022, đến nay tiến độ xây lắp đã đạt khoảng 51%. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao chủ đầu tư, các nhà thầu và các địa phương đã có nhiều cố gắng trong quá trình triển khai dự án. Đồng thời đề nghị các bên liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, quyết tâm quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Nông Cống phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 15 tháng 3. Huyện Như Thanh chậm nhất hết ngày 29 tháng 2 phải hoàn thành. Đến thăm kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm tại công ty trách nhiệm hạn giày Acalia thuộc tập đoàn Hoa Lợi, đứng chân trên địa bàn xã Hải Long, huyện Như Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chúc mừng nhà máy sau 4 năm đi vào hoạt động đã không ngừng phát triển, đến nay đã đạt công suất 13 triệu đôi giày một năm, tạo việc làm cho 7.500 lao động với mức lương bình quân 6,5 triệu đồng một người một tháng. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Hoa Lợi là tập đoàn kinh tế lớn đã đầu tư vào địa bàn tỉnh Thanh Hóa xấp xỉ 1 tỷ đô la Mỹ, tạo việc làm cho hơn 100.000 lao động. Hiện nay, tập đoàn đang triển khai các dự án mới tại khu vực nông thôn miền núi là hướng đi phù hợp với định hướng của tỉnh. Do vậy, Thanh Hóa sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ doanh nghiệp. Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận các đề xuất kiến nghị của tập đoàn liên quan đến đất đai và đầu tư xây dựng, đồng thời chỉ đạo các ngành, các địa phương liên quan phối hợp xem xét, giải quyết theo đúng quy định. Theo báo cáo của lãnh đạo huyện Như Thanh, tại buổi làm việc, sau hơn 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay, trong số 29 chỉ tiêu chủ yếu, đã có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mức kế hoạch. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 5,83%, đứng thứ 17 toàn tỉnh và đứng thứ 3 trong số 11 huyện miền núi. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 47,45 triệu đồng, đạt 67,8% chỉ tiêu nghị quyết. Văn hóa xã hội chuyển biến tiến bộ, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực. Cùng với thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thời gian qua, huyện Như Thanh cũng tập trung thực hiện các nội dung nhiệm vụ theo thông báo số 25 ngày 26 tháng 2 năm 2021 của Văn phòng Tỉnh ủy về kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện. Trong đó có một số nội dung đã hoàn thành đúng yêu cầu, đúng tiến độ. Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ngành cấp tỉnh đã phát biểu làm rõ hơn những kết quả nổi bật của huyện Như Thanh trên các lĩnh vực, chỉ ra những khó khăn hạn chế, phân tích các tiềm năng lợi thế nổi trội, các dư địa còn có thể khai thác phát huy, đồng thời gợi mở nhiều giải pháp để thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới. Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng biểu dương và chúc mừng những thành tích mà huyện Như Thanh đạt được sau hơn 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý, bên cạnh kết quả đạt được, cần thẳng thắn thừa nhận, so với tiềm năng lợi thế của huyện thì Như Thanh vẫn còn một số mặt hạn chế, có mặt yếu kém, đó là kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của huyện, một số chỉ tiêu đạt thấp và rất khó đạt được kế hoạch đến năm 2025. Bên cạnh đó, tiềm năng về phát triển du lịch vẫn chưa được đầu tư và khai thác hiệu quả, hạ tầng kinh tế xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, môi trường đầu tư kinh doanh tuy được quan tâm, song sức hút còn hạn chế, năng lực cạnh tranh chưa cao. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, nhất là đất đai, tài nguyên môi trường, xây dựng còn bất cập. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng, đảng viên còn hạn chế, trách nhiệm chưa cao. tác phong lề lối làm việc, hiệu quả giải quyết công việc của một bộ phận cán bộ công chức còn hạn chế. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 không nhiều, khó khăn và thách thức còn rất lớn, nhiệm vụ đặt ra còn rất nặng nề. Do vậy, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phong cách làm việc, sâu sát, quyết liệt, cụ thể hơn. Phải nghiên cứu, đánh giá kỹ các tiềm năng thế mạnh, những yếu tố thuận lợi cũng như những tồn tại hạn chế, điểm nghẽn của huyện trong quá trình phát triển, tranh thủ thời cơ vận hội mới và đà phát triển mạnh mẽ của tỉnh để xác định rõ mục tiêu nhiệm vụ, định hướng phát triển và các giải pháp phù hợp, tạo sự đột phá mạnh mẽ, đưa huyện Như Thanh trở thành huyện khá của tỉnh và hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới. Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, là một huyện miền núi thấp nằm ở phía tây nam của tỉnh, Như Thanh có nhiều dư địa để phát triển kinh tế xã hội với vị trí tương đối thuận lợi do nằm trong vùng tam giác của ba trung tâm kinh tế động lực là thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, khu kinh tế Nghi Sơn và khu vực Lam Sơn Sao Vàng. Với tuyến quốc lộ 45 và đường Nghi Sơn Bãi Trành đi qua địa bàn, Như Thanh là cửa ngõ giao thương của vùng đồng bằng với vùng miền núi phía tây nam. Có điều kiện phát triển tổng hợp nông lâm nghiệp theo hướng tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, phát triển công nghiệp xây dựng gắn với phát triển đô thị trong vùng Nam Thanh Bắc Nghệ, có vai trò hỗ trợ phát triển cho khu kinh tế Nghi Sơn. Đồng thời, nằm trong vùng trọng điểm du lịch sinh thái với trung tâm là vườn quốc gia Bến En cùng nhiều di tích lịch sử danh thắng như lò cao kháng chiến Hải Vân, Phủ Sung, đền Khe Rồng, Phủ Na. Để khai thác phát huy tốt các tiềm năng thế mạnh nêu trên, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện cần tiếp tục gìn giữ, chăm lo, vun đắp cho sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và trong nhân dân, nhất là trong thường trực thường vụ cấp ủy, trong tập thể lãnh đạo, làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ công chức viên chức, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, chuyển hóa truyền thống cách mạng, văn hóa lịch sử thành nguồn lực, động lực để phát triển, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cố gắng, quyết tâm quyết liệt sâu sát trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đeo bám công việc đến cùng và làm việc gì dứt điểm việc đó mang lại sản phẩm hiệu quả đích thực. Tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ quyết liệt hiệu quả các nghị quyết của Đảng và nghị quyết Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Thông báo số 25 của Văn phòng Tỉnh ủy tập trung rà soát, đánh giá khách quan chính xác trung thực, đúng quy định toàn bộ các chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23. Theo đó, đối với những chỉ tiêu đã đạt, phải phấn đấu đạt cao hơn, những chỉ tiêu đạt thấp, khả năng khó hoàn thành, cần phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để có giải pháp cụ thể, phân công tập thể và cá nhân phụ trách, xác định rõ thời gian thực hiện và hoàn thành để tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Về các nhiệm vụ cụ thể, huyện cần tăng cường công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, trong đó cần chú ý cập nhật bổ sung các phương án giải pháp mang tính kết nối với các địa phương lân cận nhằm khai thác tối đa lợi thế so sánh về vị trí địa lý của huyện nằm trong vùng tam giác của ba trung tâm kinh tế động lực. Bí thư Tỉnh ủy cho rằng là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp, huyện Như Thanh phải luôn coi phát triển nông nghiệp là nền tảng, là điều kiện quan trọng để phát triển bền vững. Lấy ví dụ về việc tỉnh Thanh Hóa có nhiều vùng trồng đào nổi tiếng nhưng lâu nay chủ yếu canh tác theo kinh nghiệm truyền thống, nên dịp Tết vừa qua, đào của một số tỉnh phía Bắc do ứng dụng kỹ thuật cao và công nghệ mới vào sản xuất tạo ra những cây hoa đào có dáng thế độc lạ, hoa đẹp nên đã chiếm lĩnh thị phần tương đối trong tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành nông nghiệp của Như Thanh nói riêng và Thanh Hóa nói chung cần năng động linh hoạt hơn nữa và sẵn sàng đổi mới để thích ứng với nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường, cần nhanh chóng chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, chuyển từ nền nông nghiệp nâu dựa vào khai thác tài nguyên là chủ yếu sang nền nông nghiệp xanh dựa trên ứng dụng công nghệ cao. Đối với huyện Như Thanh, cần tập trung phát triển mạnh các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế, gắn kết chặt chẽ nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ và xây dựng nông thôn mới, chương trình mỗi xã một sản phẩm. Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp mà huyện có lợi thế như công nghiệp chế biến, nông lâm sản, hàng may mặc, da giày và vật liệu xây dựng, tập trung thu hút các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, năng lượng tái tạo, các ngành công nghiệp phụ trợ cho khu kinh tế Nghi Sơn nhằm tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế của huyện, phát triển đồng bộ các ngành dịch vụ, trọng tâm là phát triển du lịch văn hóa nghỉ dưỡng kết hợp phát triển du lịch tâm linh với du lịch cộng đồng, chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa bản địa, các lễ hội truyền thống, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đa dạng hóa các hình thức kêu gọi xúc tiến đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Trong lĩnh vực công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu Ban chấp hành, Ban thường vụ huyện ủy và từng đồng chí cán bộ chủ chốt của huyện Như Thanh phải sâu sát cơ sở, biết dựa vào dân, lắng nghe nhân dân và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nêu cao hơn nữa tinh thần năng động sáng tạo, đổi mới tư duy, phương pháp, cách làm theo phương châm, tư duy mở, hoạt động nhanh, hiệu quả thật, luôn trăn trở, tìm ra giải pháp để xây dựng phát triển huyện xứng đáng với tiềm năng lợi thế, truyền thống văn hóa, lịch sử hào hùng của quê hương, sự tin tưởng, kỳ vọng của tỉnh.
Sáng ngày 21 tháng 2, Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa long trọng tổ chức lễ đón nhận quyết định công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghệ thuật trình diễn dân gian, múa đèn xếp chữ và hát chèo trải cổ trong lễ hội Ngư Võng Phường, xã Thiệu Quang. Tham dự buổi lễ có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Phó Cục trưởng Cục Di sản, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh, các huyện và thành phố.
Nghệ thuật trình diễn, múa đèn xếp chữ, hát chèo trải cổ trong lễ hội Ngư Võng Phường, xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa có 8 tiết mục được trình diễn trong dịp lễ hội Ngư Võng Phường. Trong đó có 3 tiết mục hát và múa chèo trải cổ, 5 tiết mục hát múa đèn xếp chữ. Đây là loại hình nghệ thuật dân gian mang đậm màu sắc tín ngưỡng sông nước của cộng đồng làng Nhân Cao dâng lên các vị thần linh tổ nghề. Ngày 6 tháng 3 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định công nhận nghệ thuật trình diễn, múa đèn xếp chữ, hát chèo trải cổ trong lễ hội Ngư Võng Phường, xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đầu Thanh Tùng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa, các nghệ nhân và người dân làng Nhân Cao nói riêng đã nỗ lực gìn giữ, bảo tồn, thực hành, phát huy để nghệ thuật múa đèn xếp chữ và hát chèo trải cổ ngày càng có sức sống bền vững, lan tỏa sâu rộng và được vinh danh, tiếp tục tỏa sáng trong dòng chảy văn hóa của dân tộc. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng đề nghị các cấp chính quyền và nhân dân huyện Thiệu Hóa, xã Thiệu Quang phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan để triển khai nghiêm túc, có hiệu quả việc bảo vệ và phát huy giá trị của di sản. Đặc biệt các nghệ nhân và người dân làng Nhân Cao phải xác định gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản bằng tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm, bằng nội lực và với tất cả niềm tự hào. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị các sở ngành, đơn vị có liên quan của tỉnh, mà trước hết là huyện Thiệu Hóa và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cần phải quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn xã Thiệu Quang, nghệ nhân và người dân vùng di sản trong bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản. Quan tâm xây dựng các chương trình quảng bá, giới thiệu để cả tỉnh cả nước biết đến di sản nhiều hơn. Qua đó, để thêm hiểu về lịch sử văn hóa, đất và người huyện Thiệu Hóa nói chung, xã Thiệu Quang và làng Nhân Cao nơi tổ chức lễ hội nói riêng. Huyện Thiệu Hóa cần quan tâm chỉ đạo hỗ trợ xã Thiệu Quang trong việc tiếp tục nghiên cứu, có giải pháp cụ thể và thiết thực để bảo tồn phát huy bản sắc, các giá trị văn hóa tốt đẹp của di sản, múa đèn xếp chữ và hát chèo trải cổ. Đồng thời, phải dành sự quan tâm xứng đáng đến đời sống của các nghệ nhân, tạo các điều kiện thuận lợi về môi trường thực hành, trao truyền di sản phù hợp với các điều kiện phát triển mới.
Sáng ngày 21 tháng 2, tức 12 tháng Giêng năm Giáp Thìn, xã Hoàng Sơn, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ thánh đàn sinh nhật Đô Thống Thượng Tướng Quân Lê Phụng Hiểu.
Lễ thánh đàn sinh nhật là sự kiện được xã Hoàng Sơn tổ chức thường niên nhằm tưởng nhớ ngày ra đời của Đô Thống Thượng Tướng Quân Lê Phụng Hiểu. Ông sinh ra vào cuối thế kỷ thứ 10 tại Hương Băng Sơn, Tổng Dương Sơn, huyện Cổ Đằng, nay thuộc thôn Xuân Sơn, xã Hoàng Sơn, huyện Hoàng Hóa, là võ quan cao cấp, người đứng đầu quân đội, phụng sự ba vua đầu triều của nhà Lý là Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông và Lý Thánh Tông. Lê Phụng Hiểu có công rất lớn trong việc dẹp loạn Tam Vương, phò thái tử Lý Vật Mã, tức Lý Thái Tông lên ngôi, đồng thời lập nhiều công trạng trong việc đánh đuổi quân Chiêm Thành, giữ vững ổn định về mọi mặt cho đất nước. Sau khi qua đời, Lê Phụng Hiểu được nhân dân nhiều địa phương trong nước lập đền thờ cúng. Tại xã Hoàng Sơn, đền thờ Lê Phụng Hiểu đã được công nhận di tích quốc gia. Hàng năm, nhân dân địa phương tổ chức nhiều sự kiện tưởng nhớ vị danh nhân ưu tú của quê hương, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần uống nước nhớ nguồn, thúc đẩy các thế hệ hôm nay tiếp tục noi gương tiền nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Sáng 21 tháng 2, tức 12 tháng Giêng năm Giáp Thìn, xã Yên Ninh, huyện Yên Định đã tổ chức khai xuân lễ hội trò chiêng năm 2024 với quy mô đại trò. Lễ hội Trò Chiêng ở làng Trịnh Xá là lễ hội phản ánh cuộc sống lao động, chiến đấu, mơ ước của nhân dân gắn liền với lịch sử chống giặc ngoại xâm và tên tuổi của tướng quân Tam Công Trịnh Quốc Bảo, người có công lớn dẹp giặc, gìn giữ non sông, tạo dựng và truyền dạy trò chiêng cho người dân trong xã. Ngày 20 tháng 6 năm 2017, lễ hội Trò Chiêng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội Trò Chiêng được tổ chức gồm hai phần. Phần lễ được mở đầu với nghi thức cúng tế, phụng nghinh, dâng hương, rước voi từ đình làng Trịnh Xá đưa về sân vận động của xã để báo công với thành hoàng làng về một năm lao động sản xuất của người dân địa phương. Phần hội được diễn ra với 12 trò diễn đặc sắc như kén rể, tẩu mã, trọi voi, trọi rồng, cá chép hóa rồng, lễ rước phụng hoàn. Sau khi trò diễn kết thúc, tất cả voi, ngựa, rồng được đem hóa yết cáo trời đất, tri ân công đức của cha ông và các bậc tiền nhân. Lễ hội là hoạt động đáp ứng nhu cầu tâm linh của nhân dân, cầu cho dân khang, vật thịnh, mùa màng tốt tươi, là dịp để người dân bày tỏ lòng thành kính và biết ơn tới các vị thần linh, tiền nhân đã có công trong công cuộc dựng nước và giữ nước.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý.
Sáng ngày 21 tháng 2, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai năm cao điểm tiêm phòng vaccine phòng bệnh dạy cho đàn chó mèo và tiêm phòng vaccine gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2024. Theo thông tin tại hội nghị, 10 năm qua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, bệnh dạy đã làm chết 31 người, hàng năm có khoảng 10.000 người phải điều trị dự phòng bệnh dạy do bị chó mèo cắn. Năm 2023, Thanh Hóa đã tiêm trên 540.000 liều vaccine dạy cho đàn chó mèo. Tỷ lệ tiêm đạt trên 70% diện tiêm, thuộc nhóm 1 của cả nước. Tuy nhiên, kết quả tiêm phòng vaccine cho đàn chó mèo vẫn chưa đồng đều. Các huyện miền núi có tỷ lệ tiêm rất thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm năm 2024. Mục tiêu là tiêm phòng vaccine cho đàn chó mèo tại các huyện Đồng Bằng Trung Du đạt trên 95%. Các huyện miền núi đạt trên 90%. Tiêm phòng cho đàn gia súc đạt trên 70%. Và đàn gia cầm đạt trên 85%. Thời gian tiêm phòng đồng loạt các loại vaccine phòng bệnh bắt buộc cho đàn vật nuôi vào tháng 3 và tháng 4 năm 2024. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế, chỉ đạo xây dựng phương án, thời gian tổ chức tiêm phòng đợt chính, bổ sung vaccine, viêm da nổi cục cho đàn trâu bò, phù hợp với địa phương, đảm bảo hiệu quả, phòng chống dịch. Ngoài các đợt tiêm phòng chính, thực hiện tiêm phòng bổ sung liên tục cho gia súc gia cầm chưa được tiêm trong đợt tiêm phòng chính và số mới phát sinh.
Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã quay trở lại sản xuất kinh doanh. Tín hiệu đáng mừng là nhiều doanh nghiệp đã ký kết được các đơn hàng cho năm mới 2024 và đang tăng tốc sản xuất với mục tiêu giữ ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động. Phóng viên Thanh Thảo phản ánh.
Khác với không khí ảm đạm của năm 2023, ngay sau Tết Nguyên đán 2024, nhiều doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tăng ca, tăng kíp làm việc hết công suất để đảm bảo tiến độ các đơn hàng xuất khẩu đã ký kết. Đại diện Hiệp hội Dệt may Thanh Hóa cho biết, nhờ đa dạng hóa sản phẩm, tiết kiệm chi phí sản xuất để giữ chân khách hàng truyền thống, vừa chủ động tìm kiếm các đơn hàng thị trường mới nên hầu hết các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh đã ký kết được đơn hàng đến hết quý 2 năm 2024. Không khí sản xuất trong những ngày đầu năm mới vì thế cũng hết sức khẩn trương sôi động. Ông Trần Công Tuệ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dịch vụ và thương mại Trường Phát, tỉnh Thanh Hóa thông tin.
Như khách hàng làm việc với chúng tôi thì sang năm 2024 thì cái lượng hàng chúng tôi sẽ tăng trưởng khoảng 30-40%. Chúng tôi đang có xây dựng một cái nhà máy mới ở tại xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống. Nhà máy đó thì sản lượng của chúng tôi tối đa là 5 triệu sản phẩm. Và chúng tôi đang dự kiến là chúng tôi sẽ tuyển dụng thêm 1.000 công nhân nữa.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Công ty Cổ phần Thiết bị Giáo dục Hồng Đức tỉnh Thanh Hóa cũng đang khẩn trương xuất các đơn hàng được ký kết với đối tác tại tỉnh Quảng Nam. Đại diện doanh nghiệp cho biết, năm 2024, đơn vị phấn đấu tăng trưởng khoảng 30% so với năm trước. Tín hiệu đáng mừng là đến thời điểm này, đơn vị đã ký kết được nhiều đơn hàng lớn đi các tỉnh thành trong cả nước. Bà Vũ Thị Ngọc Hà, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Giáo dục Hồng Đức tỉnh Thanh Hóa cho biết.
Năm 2024 thì dự định của công ty là sẽ tập trung tăng cường nhiều những cái giải pháp về khoa học kỹ thuật, công nghệ để đẩy mạnh về cái chất lượng hàng hóa và tăng năng suất lao động. Ngoài ra thì chúng tôi mở rộng đầu tư thêm vào những cái mảng mặt hàng của những cái sản phẩm là nội thất của những cái căn hộ, nội thất của chung cư, biệt thự. Đối với công tác thị trường thì ngoài những cái thị trường truyền thống lâu nay thì là chúng tôi mở rộng ra các tỉnh ngoài và nhất là đẩy mạnh cái công tác truyền thông marketing.
Với kinh nghiệm vượt khó, khả năng thích ứng linh hoạt, ngay từ đầu năm, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh cụ thể, tập trung phục hồi sản xuất, phát triển thị trường. Đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp đã ký kết được các đơn hàng đảm bảo việc làm trong nửa đầu năm 2024, với sản lượng đơn hàng tăng từ khoảng 20-30% so với cùng kỳ năm trước. Bà Tôn Kiều Nga, giám đốc công ty xuất nhập khẩu nông sản sạch Nga Tinh, tỉnh Thanh Hóa nói.
Chúng tôi đang khai thác xong các cái thị trường đi bên Lào, đi Myanmar và Trung Quốc. Nay cái đơn hàng của chúng tôi đã tăng lên độ 20%. Và chúng tôi là nâng cao các cái chất lượng, cái dịch vụ phục vụ tốt hơn. Phấn đấu để đạt được tăng đến 20-30% so với năm ngoái.
Ông Bùi Việt Hùng, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Tuấn, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
Là đầu năm là đơn vị cũng rất phấn khởi đã có thêm được những cái đơn hàng lớn để mà duy trì các cái hoạt động sản xuất của đơn vị. Năm 2024 đơn vị cũng đã tập trung vào các cái để nâng cao cái chất lượng sản phẩm, cải thiện máy móc thiết bị, phát triển thêm thị trường. Thì chúng tôi cũng phấn đấu là doanh thu sẽ vượt năm ngoái từ 15-20%.
Dù tín hiệu đầu năm khá tốt, song dự báo cho thấy nền kinh tế năm 2024 vẫn còn phải đối diện với rất nhiều khó khăn thách thức. Do đó các doanh nghiệp cần chủ động linh hoạt, theo sát tình hình, diễn biến của thị trường để hoạch định những chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp, bắt nhịp nhanh, tăng trưởng mạnh, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong năm 2024.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện Điều 60 của Luật Tài nguyên nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã công bố danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trong phạm vi địa phương, qua đó nhằm bảo vệ các thủy vực đa dạng sinh học và phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sau đây là ghi nhận về công tác quản lý vận hành hệ thống hồ, ao, đầm không được san lấp tại thành phố Thanh Hóa của phóng viên Lan Anh.
Hồ Mật Sơn trên địa bàn phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa có trữ lượng 146.000 mét khối nước do Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa quản lý vận hành, nằm trong danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp. Đây là hệ thống hồ phục vụ đa mục đích, trong đó quan trọng nhất là trữ nước thô phục vụ sản xuất nước sinh hoạt cho thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, huyện Đông Sơn và huyện Quảng Xương. Ông Nguyễn Duy Hanh, giám đốc nhà máy nước sạch thành phố Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa nói:
Công tác bảo vệ nguồn nước, an toàn an ninh nguồn nước được lãnh đạo công ty quan tâm hàng đầu nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất. Hàng ngày, nhân viên bảo vệ, nhân viên môi trường làm tốt công tác vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, đảm bảo chất lượng nước phục vụ sản xuất không gây gián đoạn sản xuất cấp nước phục vụ nhân dân trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, huyện Đông Sơn và huyện Quảng Xương.
Hồ Đồng Trược thuộc địa bàn phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu thoát nước mưa của nhiều khu phố, cung cấp nước phục vụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Hồ còn có vai trò điều hòa, cân bằng sinh thái. Ủy ban nhân dân phường Phú Sơn đã phân công lực lượng chức năng và ban cán sự các phố thành lập tổ tự quản về vệ sinh môi trường, quy tắc đô thị nhằm kiểm tra, giải quyết kịp thời những vi phạm. Ông Lê Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
Trong cái quá trình quản lý thì không tránh khỏi những cái bất cập, đó là cái hàng rào của hồ Đồng Triệc, công viên hồ Đồng Triệc ấy, nó là cái hàng rào mở, và hiện nay một số cái hộ dân giáp danh thì thường xuyên có cái vi phạm về cái tự ý mở hàng rào. Trong cái quá trình quản lý, phường cũng đã thường xuyên xây dựng các cái phương án và thường xuyên là bố trí lực lượng để tuần tra kiểm tra, phát hiện các cái sai phạm kịp thời để xử lý.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Thanh Hóa có 17 hồ ao không được san lấp. Các hồ ao này có chức năng chính là điều hòa khí hậu và phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy, điều hòa, tạo cảnh quan môi trường, làm hồ lắng chứa bùn sau sản xuất nước máy sinh hoạt, chống hạn. Ủy ban nhân dân thành phố đã phân cấp, phân quyền cho các đơn vị doanh nghiệp quản lý, vận hành các hồ. Nhìn chung các đơn vị doanh nghiệp đều thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ, duy tu bảo dưỡng, kịp thời giải quyết tình trạng xả rác sinh hoạt xuống hồ, trục vớt bèo cây dại trên mặt hồ, khơi thông dòng chảy. Qua đó đã góp phần phòng chống ngập úng, bảo vệ nguồn nước, góp phần tạo cảnh quan môi trường, bảo đảm an toàn cấp nước và phân bổ nguồn nước trên địa bàn.
Nhằm phấn đấu trở thành thị xã vào năm 2030 theo mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Quảng Xương đã chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, trong đó huyện tăng cường các giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, bởi đây là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị và đời sống nhân dân. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất luôn được huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Công tác giao đất, cho thuê đất được thực hiện theo đúng thẩm quyền. Huyện đã thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất cho 46 hộ gia đình cá nhân với diện tích hơn 5.500 m². Đối với hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất tăng thu ngân sách nhà nước, huyện đã tổ chức nghiêm túc theo đúng trình tự quy định. Riêng trong năm 2023, trên địa bàn huyện có 316 lô đất chúng đấu giá thành công, tương ứng diện tích 3,92 ha. Số tiền chúng đấu giá quyền sử dụng đất là hơn 197 tỷ đồng. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, huyện Quảng Xương tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Riêng năm 2023, huyện đã hoàn thành trên 66% kế hoạch giải phóng mặt bằng với tổng diện tích đã hoàn thành là 111,01 ha. Đến nay, địa phương đang tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, các dự án chuyển tiếp và kế hoạch giải phóng mặt bằng của năm 2024 trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc ngay từ những tháng đầu năm.
Nhờ thực hiện các giải pháp đồng bộ, đến nay toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho khoảng 9.360 lao động, trong đó có hơn 1.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Bên cạnh đó, Sở Lao động Thương binh Xã hội Thanh Hóa đã phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện cấp mới, cấp lại và gia hạn giấy phép cho 88 lao động, cấp mới giấy phép cho 27 lao động, cấp lại giấy phép cho 14 lao động và gia hạn giấy phép cho 47 lao động nước ngoài đến làm việc tại tỉnh. Tiếp nhận thẩm định 22 nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể và khai báo sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động của doanh nghiệp. Giới thiệu, hướng dẫn 18 doanh nghiệp phối hợp với các huyện, thị xã thành phố tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đặc biệt, đã chỉ đạo tổ chức hướng dẫn tiếp nhận đăng ký sự thi tiếng Hàn cho hơn 10.410 lao động, đồng thời hoàn thiện hồ sơ nộp về Bộ Lao động Thương binh Xã hội đảm bảo theo đúng quy định.
Trong những năm gần đây, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm chú trọng tới việc khôi phục nhiều lễ hội, hội thi đua thuyền truyền thống, bơi chải với mục tiêu đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa mà ông cha ta để lại. Vào ngày mùng 2 và mùng 3 Tết, nhiều địa phương trong tỉnh đã sôi nổi tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống. Điển hình là tại xã Trung Chính, Nông Cống, lễ hội đã trở thành ngày hội văn hóa thể thao đặc sắc dịp Tết trên dòng Lãng Giang, với sự tranh tài của 8 đội đến từ các thôn, đơn vị. Lễ hội đua thuyền là dịp người dân thắt chặt thêm tình làng, nghĩa xóm, giữ gìn nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời gửi gắm ước nguyện về cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Một số lễ hội đua thuyền truyền thống tiêu biểu khác như lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Yên, xã Quảng Nham, Quảng Xương, lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Hói Đào, xã Nga Liên, Nga Sơn, lễ hội đua thuyền truyền thống xã Hoàng Đạt, huyện Hoàng Hóa, với nhiều đặc biệt là không gian diễn trên sông mà tại hồ Trù Ninh, lễ hội đua thuyền truyền thống xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn. Một số địa phương khác như thành phố Sầm Sơn, các huyện Thường Xuân, Bá Thước đã chú trọng khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội đua thuyền truyền thống, bơi chải gắn với phát triển du lịch và đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao của địa phương. Việc tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống còn góp phần truyền lại cho thế hệ trẻ ngày nay và các thế hệ tiếp theo.
Ngày 24 tháng 2 tới, nữ võ sĩ judo Hoàng Thị Tình sẽ cùng các đồng đội tại đội tuyển quốc gia tranh tài ở giải judo quốc tế tại Ba Lan. Đây là một trong ba giải đấu sắp tới mà vận động viên này sẽ tranh tài để hướng tới mục tiêu giành vé tham dự Olympic Paris Pháp 2024. Theo lịch, giải đấu judo quốc tế tại Ba Lan có 3 võ sĩ của Việt Nam tranh tài sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 25 tháng 2. Ngay sau đó, vào tháng 3, các võ sĩ này sẽ tham gia giải Grand Slam 2024 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong tháng 4, đội tuyển judo Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch châu Á 2024 tại Hồng Kông, Trung Quốc. Đây là một cơ hội quan trọng để tích lũy điểm số và tìm kiếm tấm vé dự Olympic năm nay. Những năm qua, Hoàng Thị Tình luôn là vận động viên mang về nhiều thành tích xuất sắc ở cả đấu trường trong nước và quốc tế. Tại ba kỳ SEA Games gần nhất, nữ vận động viên Thanh Hóa liên tiếp giành huy chương vàng với một lần ở bộ môn Kuras và hai lần chiến thắng ở bộ môn Judo.
Xác định công tác tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đóng vai trò rất quan trọng đối với công tác đấu tranh phát hiện, xử lý tội phạm về tham nhũng kinh tế, tiêu cực. Thời gian qua, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác. Trong giai đoạn 2021-2023, Phòng Thanh tra Kiểm tra số 1 đã tham mưu với Cục Thuế tỉnh tiếp nhận, phân công cho các đơn vị phối hợp cung cấp cho Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố thông tin của gần 170 người nộp thuế theo đề nghị. Đồng thời tham mưu chuyển gần 100 tin báo, 5 kiến nghị khởi tố để cơ quan Công an tiếp nhận, điều tra và khởi tố vụ án. Tham mưu trả lời các văn bản của cơ quan Công an tham vấn về thuế, đặc biệt là các hành vi vi phạm về thuế, trốn thuế. Cùng với đó, thông qua công tác thanh tra kiểm tra tại người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh đã phát hiện và chuyển giao kiến nghị khởi tố 5 trường hợp trên 2.920 cuộc thanh tra kiểm tra. Cục Thuế tỉnh đang tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra để phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ. Cùng với đó, tập trung thanh tra kiểm tra đối với các doanh nghiệp có rủi ro, cân đối về thuế, hóa đơn, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trong việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.